tinh thần siêu phóng của Tuệ Trung Thượng Sĩ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Để thấy tinh thần siêu phóng của Tuệ Trung Thượng Sĩ, chúng ta phải nhìn qua lối đối cơ ứng đáp và thơ tụng của người. Trong đó, bộ mặt của Thượng Sĩ hiện lồ lộ không vắng thiếu chỗ nào. Trước tiên, chúng ta nhìn qua lối nói cơ ứng đáp. Có vị tăng đến hỏi: Bạch Thượng Sĩ, tôi vì việc lớn sanh tử, vô thường nhanh chóng, song chưa biết rõ thân này từ đâu sanh ra, chết rồi sẽ đi về đâu. Thượng Sĩ đáp: Bầu không dù có đôi dành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Ông Tăng từng thấy trong kinh dạy, sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Người tu cần phải tâm tâm niệm niệm lo giải quyết vấn đề sanh tử. Vấn đề sanh tử chưa giải quyết xong, tu sĩ không bao giờ tâm được an ổn. Vì thế, ông đem vấn đề này ra hỏi Thượng Sĩ. Cốt biết rõ từ đâu mà có thân này sanh ra, sau khi chết sẽ sanh về chỗ nào. Xong, giải quyết vấn đề sanh tử có hai lối. Một là theo hệ A Hàm, hai là theo Thiền Tông hay Đại Thừa. Theo hệ A Hàm thì 12 nhân duyên là dòng xúc xích quanh quẩn nối tiếp không cùng. Bắt đầu của dòng xúc xích là vô minh, mắt cuối là lão tử. Do 12 nhân duyên này dẫn chúng ta từ đây sanh kia, từ kia sanh đây, trong lục đạo luân hồi không dừng nghỉ. Muốn cắt đứt dòng xúc xích ấy, phải cắt ngay mắt đầu là vô minh. Mắt đầu đứt thì mắt sau rã rời, thế là dòng sanh tử chấm dứt. Nhưng vô minh thuộc quá khứ làm sao cắt được? Phải cắt ngang cái hiện tại. Ái đức thì thủ dứt, lão tử dứt. Tuy nhiên, ái từ thọ mà có, thọ lại có ba thứ: thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Nếu thấy thọ là thật, là lâu dài thì sanh ái, hay ngược lại sanh tắng, ghét. Kỳ thật, bản chất của thọ là tạm bợ vô thường. Thấy nó thật lâu dài là thấy sai lầm, là hiện thân của vô minh. Trong tứ niệm xứ dạy, quán thọ là khổ. Mặc dù thọ có thọ khổ, thọ lạc, song đồng một bản chất tạm bợ vô thường nên gọi là khổ. Biết rõ là thọ là tạm bợ vô thường thì ái không sanh là dứt ái. Đấy cũng là dứt vô minh trong hiện tại. Ái dứt thì dòng sanh tử dứt. Cho nên trong A Hàm, phần cuối các bài kinh thường nói: Do lìa ái, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy biết: Ta đã được giải thoát, mầm sanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn tái sanh đời sau. Đến đây là chứng quả A-la-hán, giải quyết xong vấn đề sanh tử, hay gọi là giải thoát sanh tử. Theo Thiền Tông, đại diện là Tuệ Trung Thượng Sĩ, vấn đề sanh tử đặt ra không còn quan trọng nữa, cũng không cần giải quyết. Điểm then chốt là thấy được cái không sanh tử nơi mình. Cái không sanh tử thênh thang trùm khắp mà chúng ta không thấy không biết, cứ nơm nớp lo sợ cái sanh tử cỏn con tạm bợ, thật là vô lý. Vì thế, Thượng Sĩ trả lời bằng hai câu thơ: Bầu không dù có đôi dành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Trong bầu hư không vô tận này, dù có mặt trời mặt trăng qua lại cũng chẳng nghĩa lý gì. Đem mặt trời mặt trăng so với hư không thật không thấm vào đâu. Mặt trời mặt trăng chỉ để vào ngày tháng hay âm dương, nghĩa bóng chỉ cho sanh tử, hư không là cái không sanh tử. Hòn bọt cỏn con dù hợp dù tan có đáng gì với biển cả thênh thang bát ngát. Hòn bọt hợp tan là chỉ cho thân sanh tử, biển cả là cái không sanh tử. Nếu thấy được cái không sanh tử nơi mình rồi, thì cái thân sanh tử này không còn quan trọng gì mà bận tâm. Người nhận ra mặt thật xưa nay của mình, dù có bao nhiêu lần sanh tử cũng như trò chơi. Thiền sư Từ Minh 987-1041 nói: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Vì thế, các ngài không ngần ngại lao mình trong sanh tử để cứu độ chúng sinh, làm tròn hạnh nguyện của Bồ Tát. Ông Tăng lại hỏi: thế nào là đạo? Thượng sĩ đáp: đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Chữ đạo ở đây là chỉ cái không sanh tử của chúng ta. Cái ấy vừa giấy trong động niệm là đánh mất, huống là đặt thành câu hỏi. Như nói, bình thường tâm thị đạo. Tâm bình thường là đạo. Đã là bình thường không giấy động, vừa giấy động đã mất bình thường. Đây là lối nhìn sóng không phải mặt biển phẳng, mặt biển phẳng không phải là sóng, thuộc khứ thiền loại ra. Tuy nhiên, cũng có lối thiền thu vào. Trăm ngàn lượng sóng không ngoài mặt biển phẳng, ngay nơi sóng biết mặt biển phẳng. Như thiền sư Huệ Hải hỏi Mã Tổ 709-786: cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Mã Tổ đáp: chính nay hỏi ta là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Kho báu là chỉ cái không sanh tử của người, cũng gọi là đạo. Không có nó thì không có tất cả thứ hiểu biết. Mọi thứ hiểu biết phát xuất từ nó, như tất cả lượng sóng đều dấy lên từ mặt biển. Muốn thấy mặt biển phải từ trên sóng mà thấy. Mặc dù có hai thứ thiền loại ra và thu vào, song cũng mang một dấu ấn thiền tông. Ông Tăng lại hỏi: cổ đức nói không tâm là đạo, đúng chăng? Thượng sĩ đáp: không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Lại tiếp: nếu người nói không tâm là đạo, thì tất cả cỏ cây là đạo sao? Bằng ngược lại nói, không tâm chẳng phải đạo, tại sao lại nói có, nói không? Hãy nghe ta nói kệ: vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm. Tâm đạo nguyên rỗng lặng, chỗ nào mà đuổi tầm. Đầu tiên thượng sĩ đáp: không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Câu trước phủ nhận ngoài tâm có đạo, vì đạo là tánh giác của chúng sinh, tánh giác là nguồn gốc mọi hiểu biết, gọi là tâm. Câu sau phủ nhận luôn cả tâm và đạo, bởi đạo là tâm thể không sanh không diệt của mọi người. Nếu nói không tâm là đạo, thì đạo có ở ngoài tâm, cho đến dùng từ tâm và đạo chỉ là ngôn ngữ tạm đặt tạm dùng. Không nói đến thể chân thật ấy, chẳng qua là lớp áo phủ bên ngoài của con người thôi. Cái chân thật không có tên, tùy công dụng đặt tên này tên nọ để tạm hiểu. Nếu chấp vào tên thì không thấy thực thể, cho nên phủ nhận cả hai từ tâm và đạo. Thượng sĩ lại nói: nếu người bảo không tâm là đạo, thì tất cả cỏ cây là đạo hết sao? Bằng ngược lại, nói không tâm chẳng phải là đạo, tại sao lại nói có, nói không? Câu trên phản đối đạo không phải vô tri vô giác như cỏ cây. Vì tâm là cái biết, nếu không biết thì đồng với cỏ cây. Đạo có thể giác, không sanh diệt, không giới hạn, mà nói là không biết phỏng có được không? Câu văn đặt ngược vấn đề: không tâm chẳng phải là đạo, tại sao nói có, nói không làm gì? Chủ yếu tâm tức là đạo, song trong đó không còn thấy có, thấy không. Vừa thấy có, không, tức là kẹt hai bên, không thể thấy được đạo. Tuy vậy, cổ đức nói, không tâm là đạo, cốt nói không có các thứ tâm điên đảo vọng tưởng, chứ không phải không có cái tâm thể chân thật. Bởi vì tâm điên đảo vọng tưởng là sanh diệt hư dối sai lầm. Nếu bám vào tâm ấy thì không khi nào thấy được đạo. Đạo sẽ hiện ra khi nào tâm điên đảo vọng tưởng hết. Người xưa nói, chớ bảo không tâm tức là đạo, không tâm còn cách một lớp rào. Đây mới không tâm điên đảo vọng tưởng, chứ chưa thấy được cái thể không sanh diệt nơi mình, nên còn cách một lớp rào. Câu nói này không phải là sai, song nó đứng về mặt dẹp vọng để hiển chơn. Cái chơn hiện khi nào cái vọng hết. Lối này có vẻ tiêu cực vì chưa nhận được cái chơn ngay trong cái vọng. Chơn vọng chẳng qua là hai mặt dụng và thể của một tâm. Thấy dụng liền nhận ra thể, biết thể dụng không tách rời nhau mới được. Đợi sóng lặng hết mới biết mặt biển nguyên là phẳng, là chậm lục xa vời. Đang khi sóng nổi ầm ầm, vẫn biết mặt biển vốn là phẳng, là cái thấy tận cội nguồn. Nhận ra như thế mới gọi là tích cực. Do cái thấy này, các thiền sư không sợ phiền não, cũng không cầu bồ đề, vì phiền não, bồ đề đều là giả danh. Tuy không sợ phiền não, mà phiền não lần lần dứt, không cầu bồ đề mà bồ đề hiện tiền. Đây là diệu thuật của người tu thiền. Bài kệ chót nói, vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm, tâm đạo nguyên rỗng lặng, chỗ nào lại đuổi tầm. Đứng về mặt phủ định thì từ tâm đạo đều không thật, nên không tâm không đạo. Đứng về mặt khẳng định thì tâm tức là đạo, nên có đạo là có tâm. Đến chỗ cứu cánh thì từ tâm và đạo là để chỉ cái thể hằng giác thênh thang lặng lẽ mà không tướng mạo, làm sao tìm kiếm được. Còn thấy tâm, còn thấy đạo là còn thấy hai bên. Thấy hai bên thì không nhận ra thực thể không sanh diệt được. Thượng sĩ chỉ thẳng cho chúng ta, còn thấy có, thấy không, thấy tâm, thấy đạo là còn chạy theo đối đãi sanh diệt, không thể trực nhận được bộ mặt thật xưa nay của mình. Muốn trực nhận cái ấy, đừng kẹt văn tự ngôn ngữ. Văn tự ngôn ngữ chỉ là lớp vỏ che đậy bên ngoài. Phải trực diện nhận ra, thấy được mới đến chỗ đất chân thật. Bao giờ con người còn kẹt trong dòng đối đãi là còn buộc ràng, còn hạn chế. Thoát khỏi nó mới là thênh thang vô hạn, tự tại vô biên, lăn lộn trong sanh tử mà không bị sanh tử buộc ràng. Lăn lộn trong phiền não mà không bị phiền não làm hệ lụy. Được vậy mới vận dụng lòng đại bi cứu độ vô lượng chúng sinh mà không chán mỏi. Đây là chủ yếu của thiền tông, cũng là tinh thần siêu phóng của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Qua sự đối đáp, chúng ta thấy tinh thần siêu phóng của Thượng Sĩ. Ở đây qua thơ tụng, chúng ta càng thấy tỏ rõ hơn tinh thần trên của người. Mời bạn cùng chúng tôi đọc và bàn bài thơ dưới đây. Sống chết nhàn thôi vậy, tâm mà sanh trừ sanh tử sanh, tâm mà diệt trừ sanh tử diệt. Sanh tử xưa nay vốn tánh không, thân hư dối này rồi cũng diệt. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Lửa phỏng nước sôi thoát mát liền, núi kiếm rừng dao chốc gãy hết. Thanh văn ngồi thiền ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp ta nói thật. Chết là dối chết, sanh dối sanh, bốn đại vốn không nương đâu vậy. Chớ như hươu khác đuổi bóng nước, nắm đông bắt tây không ngớt chạy. Phán phân không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quấy. Đến nhà thôi chớ hỏi đường chi, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Trúc Thiên dịch. Sống chết là điều trọng đại của người đời. Vui mừng thỏa thích hay đau khổ tột cùng của chúng là do sanh và tử. Vì thế, ngày sanh vui vẻ ăn mừng, sanh nhật. Ngày tử khổ đau hải sợ, húy kỵ. Bao nhiêu nước mắt, biết mấy âu lo cũng vì vấn đề sanh tử. Chẳng những hàng phàm tình lo sợ sanh tử, cho đến bậc tu hành theo quả vị thanh văn vẫn thấy sanh tử là việc lớn, sanh tử sự đại, phải cần kịp thoát ra. Vì các ngài thấy sanh tử là biển khổ. Nhưng với thượng sĩ thấy sống chết nhàn thôi vậy, quả thật tinh thần cao vút không ai sánh kịp. Chỗ mà người đời hãi sợ kinh hoàng, người tu vội vàng chạy thoát, thượng sĩ tiêu dao tự tại, nhìn nó như chờ đón cơn gió mát lúc trưa hè. Để thấy rõ nét thái độ thong dong nhàn nhã ấy, chúng ta nhìn tường tận từng câu thơ của người. Tâm mà sanh, trừ sanh tử sanh. Tâm mà diệt, trừ sanh tử diệt. Hai câu này nói rõ sanh tử gắn liền với tâm người. Tâm ta ái luyến bám chặt thân này, ái ngã, không lơi không hở, nên mất thân này chụp thân khác liên miên không dứt. Tâm ái luyến này là ái, thủ trong 12 nhân duyên. Nó là cội gốc của phiền não hiện tại, tạo dựng thân ở đời sau. Nếu tâm ái luyến này diệt, thì dòng sanh tử ngang đây cắt đứt. Bởi nhân không thì quả cũng không. Sanh tử xưa nay tánh vốn không, thân hư dối này rồi cũng diệt. Chúng ta quen nhìn theo con mắt phàm phu, coi sanh tử là trọng đại, rồi khổ đau với nó. Nếu dùng trí bát nhã quan sát lý nhân duyên hội hợp thì gọi là sanh, nhân duyên ly tán thì gọi là tử. Sanh tử không có thực thể cố định, chỉ là sự hợp tan của nhân duyên mà thôi. Bởi không có thực thể cố định, nên thân này là tạm bợ hư dối, không có gì bảo đảm lâu dài. Một quy luật không chối cãi được là có hợp thì phải có tan, kể cả thân Phật cũng như thế. Cho nên thân nào rồi cũng diệt. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khô kiệt, lửa phỏng nước sôi thoát mát liền, núi kiếm rừng dao chốc gãy hết. Người tu sợ phiền não thích bồ đề, vì phiền não là cội nguồn sanh tử, là gốc rễ của mọi khổ đau. Bồ đề là giác ngộ giải thoát, là mát mẻ an lạc. Đây là lối nhìn theo đối đãi, cái nhìn mắc kẹt hai bên. Còn kẹt hai bên là còn trong dòng đối đãi, là còn sanh tử luân hồi, là còn đau khổ triền miên. Bởi lẽ đối đãi là giả lập, là hư dối, chấp cái giả làm thật là mê lầm vô minh. Một khi tỉnh giác thấy mọi cái đối đãi đều không thật, thì phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Chừng ấy những cảnh khổ đau rỡn gáy kinh hồn trong địa ngục như lò lửa hực, chảo nước sôi, núi kiếm rừng dao thoát chợt tan mất, biến thành cảnh an lạc thanh lương. Thanh văn ngồi thiền ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp ta nói thật. Thanh văn là hạng dị thừa, còn thấy sanh tử. Niết bàn là hai thực trạng đáng sợ và đáng yêu. Cho nên các ngài cấp thiết xa lìa khổ sanh tử, mong cầu an vui niết bàn. Muốn được niết bàn, tọa thiền nhập định là chánh nhân chủ yếu. Thượng sĩ thực hành theo hạnh Bồ Tát, nguyện đem ánh sáng giác ngộ chúng sinh. Sự giáo hóa này dù trải bao nhiêu số kiếp cũng không chán ngán mệt mỏi, nên ngài thuyết pháp thật. Ngài linh động trong cuộc sống để giáo hóa mọi người, chứ không chịu chết chìm trong diệt tận định. chết là dối chết, sanh dối sanh. Bốn đại vốn không nương đây vậy, chớ như hươu khác đuổi bóng nước, nắm đông bắc tây không ngớt chạy. Sanh tử là duyên hợp duyên tan, làm sao thật được? Đủ duyên hợp lại gọi là sanh, thiếu duyên tan rã gọi là tử. Cái sanh tử này vốn không thực thể, do duyên hợp duyên tan lập thành. Duyên thì biến động bất thường, nên mọi sự vật do duyên tạo ra đều tạm bợ hư dối. Bốn đại là nhân hợp thành thân này, bản chất của bốn đại cũng không thực thể. Đất do nhiều vi trần kết hợp, nước do dưỡng khí khinh khí hợp thành, H2O, vân vân. Tìm đâu ra thực thể của bốn đại? Bốn đại đã không thực, thân do bốn đại hợp thành có thực được không? Cái không thật ấy mà chúng ta cứ tưởng là thật, rồi ôm ghì bám chặt vào nó, giống như con nai khát nước. Nhìn ngoài sa mạc, thấy ánh nắng phản chiếu chập chờn, tưởng là sóng nước, cắm đầu chạy tìm. Khi đến nơi, nào thấy chi đâu? Nó xoay nhìn hướng khác cũng thấy như thế, lại một phen bỏ chạy, rốt cuộc cũng ôm nỗi thất vọng ê chề. Chạy đông chạy tây, khổ công nhọc sức, cuối cùng chỉ mang về nỗi tuyệt vọng chán chường. Sự đau khổ của con nai bởi tưởng tượng sai lầm và khát ái gây nên. Con người cũng thế, sanh tử không thật mà vì tâm ái ngã sâu đậm, bám chặt thân sanh tử tưởng là thật, tìm mọi cách giữ gìn nó mà cuối cùng không thể giữ được, nên khổ đau tuyệt vọng không có bến bờ. Pháp thân không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quấy. Đến nhà thôi chớ hỏi đường chi, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Pháp thân là một trong ba thân Phật, pháp, báo, hóa. Pháp thân là thể, báo thân là tướng, hóa thân là dụng. Tuy nói ba mà không cách biệt, không rời nhau, như nước, sóng và sự trôi chảy. Báo thân và hóa thân có hình tướng, có sinh hoạt nên thuộc sanh tử. Pháp thân không hình tướng, không sinh diệt nên không giới hạn, không biến đổi, làm gì có qua lại, có phải quấy. Chân tánh là cái thể chân thật, không sinh diệt, không bỏ dời, là tên khác của pháp thân. Khi người tu ngộ đạo thể nhập pháp thân, giống như kẻ phiêu bồng lang bạc, hồi tỉnh biết tìm về quê cũ. Đã về đến nơi, vào nhà ngồi, còn hỏi đường xá đúng sai chi nữa. Chỉ có kẻ còn lang thang chưa tìm được lối về, mới tìm người này thưa, kiếm người khác hỏi. Lại như đêm mùng 4, mùng 5 âm lịch, trăng lưỡi liềm thấp thoáng ẩn hiện trên bầu trời. Con người muốn nhìn thấy mặt trăng mà không biết ở đâu. Người đã thấy đưa tay chỉ, người kia nương theo hướng ngón tay trở thành vô nghĩa. Cũng vậy, người tu muốn thấy tánh ngộ đạo, song tự mình mịt mù ngơ ngác không biết tìm nơi nào, bỗng gặp được kinh điển của Phật, tận lực tra cứu nghiên tầm. Đến một ngày nào đó, bỗng dưng thấy tánh ngộ đạo. Ngộ đạo rồi mới biết, kinh điển chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng. Kinh Viên Giác nói, kinh điển như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu thấy mặt trăng mới biết ngón tay không phải mặt trăng. Người tu khi nhận được pháp thân thì đâu còn lầm chấp hai bên là thật. Thể nhập pháp thân thì mọi nghi ngờ đều dứt bặt. Đến đây như người về ngồi trong nhà rồi, không còn hỏi thăm đường xá. Người thấy mặt trăng, không còn dán mắt ở đầu ngón tay. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Hai câu kết thúc này chỉ tỏ hạng phàm phu chúng ta cho sống chết là thật, là quan trọng, nên kinh hãi khiếp sợ. Chính vì quan niệm sai lầm này, chúng ta phải khổ đau chồng chất. Người trí thấu suốt sống chết không thật, nên chỉ cười nụ nhìn sự hợp tan của nó. Hơn nữa, người trí nhận được nơi mình sẵn có pháp thân chẳng sanh chẳng diệt trùm khắp hiện hữu, thì sự còn mất của chiếc thân phù du bèo bọt này có giá trị gì? Sanh là cái mà người đời nâng niu quý trọng, tử là cái mọi người sợ hãi kinh hoàng. Với thượng sĩ, xem nó như trò đùa, như chiếc pháo hoa nổ tung trong bầu trời rạng rỡ. Sanh tử với con mắt thanh văn thảy là biển khổ mênh mông, còn thượng sĩ nhìn là chỗ thảnh thơi nhàn hạ. Chính đây là tinh thần vừa tích cực vừa siêu thoát của con người đạt được lý thiền. Không sợ sanh tử nên sẵn sàng lao mình vào cuộc đời, vào sanh tử để làm lợi ích cho chúng sinh. Vì làm lợi ích cho mọi người nên ra vào trong rừng danh lợi mà không dính mắc, thông dong tự tại đi trong rừng danh núi lợi mịt mù, tiêu dao giải thoát trong biển sanh tử sóng bủa ngập trời. Không chạy đi đâu, không trốn nơi nào, ngay giữa lòng đời mà vẫn nhàn nhã ung dung. Vì thế, thượng sĩ thành đạo và hóa đạo ngay trong gia đình lăng xăng bận rộn, trong vòng tay thê thiếp vây quanh. Đây quả thực là tinh thần siêu phóng phi thường của tuệ trung thượng sĩ. Khi nghe thiền sư nói, thân cảnh này như mộng như huyễn, thế nhân liền phê bình, những người này không ưng làm gì hết. Họ có biết đâu, người tu Phật phải có đủ hai mặt, trí và bi. Dùng trí tuệ quán sát nhân sinh và vạn vật đều do nhân duyên sinh khởi. Tất cả không có thực thể cố định. Sự hiện hữu của chúng chỉ là tướng tạm bợ do sự hòa hợp của nhân duyên, nên nói như mộng huyễn. Song trên phương diện từ bi, thấy người khổ coi như mình khổ, nên không lìa bỏ chúng sinh, dù một việc giúp đỡ nhỏ mọn, chốc lát cũng vẫn làm. Với trí tuệ cao vút của tuệ trung thượng sĩ, thấy phàm thánh không hai, niết bàn sanh tử không hai, mê ngộ không hai, mọi sự đối đãi đều không có thực thể. Song vì lòng từ bi, thượng sĩ vẫn khuyên người chuyển phàm thành thánh, nhắc nhở người lìa sanh tử nhập niết bàn, vẫn nỗ lực tiến tu để đền đáp tứ trọng ân. Đây là tình thượng sĩ đối với những người bạn còn đang lăn lộn trong trường đời, bị lợi danh tình ái trói buộc, muốn khuyến khích họ tiến vào đạo để chuyển phàm thành thánh. Thời tiết xoay dần, xuân đến thu, cái già sồng sọc đã lên đầu, giàu sang ngó lại trơ tràn mộng, năm tháng mang theo chất học sầu. Nẻo khổ dành xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu. Trường đời ví chẳng rờ lên mũi, ngàn thuở nhân duyên chỉ bóng màu. Trúc Thiên Dịch. Thượng sĩ khuyên người đời thấy rõ, thời gian luôn luôn vận hành biến đổi. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân hạ thu đông, xoay vòng mãi mãi không dừng. Thời gian dùng dục trôi qua, cái già bỗng dưng bay đáp trên đầu những người mắt đẹp mày xanh. Thời tiết xoay dần, xuân đến thu, cái già sồng sọc đã lên đầu. Vinh hoa phú quý gác tía lầu son bị thời gian thiêu hủy, nhìn lại chỉ là giấc mộng đêm qua. Tháng qua năm đến, dồn chứa những nỗi đau buồn sầu khổ chồng chất trong lòng, trải bao nhiêu năm tồn đọng lại, nếu đem ra đong lường, khối sầu này đầy tràn muôn học. Dầu xa ngó lại trơ tràn mộng, năm tháng mang theo chất học sầu. Chẳng những khổ đau chất chồng trong hiện tại, mà mai kia còn phải trôi lăn trên mọi nẻo khổ đau trong kiếp luân hồi, lặn hụp nổi chìm trong dòng sông ái như những hòn bọt chợt hợp chợt tan trên mặt nước. Muôn kiếp luân hồi do ái trói buộc. Nẻo khổ dành xe lăn lóc khắp. Sông yêu bọt nước mất còn đâu. Nơi mình đã sẵn có cái chân thật muôn đời mà không bao giờ biết. Nay gặp cơ hội tốt, không chịu thức tỉnh nhận ngay, thử hỏi còn đợi chừng nào. Như chót mũi lúc nào cũng nằm sẵn trên mặt, mà cả ngày ít khi chúng ta thấy được nó. Ngay lúc này mà chúng ta không chịu thức tỉnh, thì bao nhiêu nhân duyên tốt lành đành thả trôi sông. Thế là uổng đi một kiếp người. Trường đời ví chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở nhân duyên chỉ bóng màu. Thật là thượng sĩ đã nhiệt tình tha thiết, cốt đánh thức người đời một phen tỉnh giác trở về với đạo. Đến hàng bạn đạo, thượng sĩ thiết tha kêu gọi họ phải phản quan xem lại mình. Đạo không phải cái gì trên trời xa thẳm, mà hiện hữu ngay nơi chúng ta. Càng trông cậy tìm cầu, càng xa với đạo. Bảo cho học giả: mịt mù học giả hướng nào dâm, gạch ngói bài chi uổng phí công. Thôi chớ cửa người nương tựa nữa, ánh xuân một điểm khắp trời bông. Trúc Thiên Dịch. Người học đạo cứ lăng xăng chạy đông tìm tây, cốt mong thấy Phật được đạo. Song càng tìm càng mịt mù xa tích. Đạo không phải ở trên núi trong rừng, mà ngay gót chân chúng ta. Ngày xưa, Mã Tổ ngồi thiền trên tảng đá ở ngọn núi Nam Nhạc. Thiền sư Hoài Nhượng thấy đến hỏi: thầy ngồi thiền mong làm gì? Mã Tổ thưa: cầu mong làm Phật. Hôm khác, thiền sư Hoài Nhượng mang hòn gạch đến bên tảng đá chỗ Mã Tổ tọa thiền, ngồi mài. Mã Tổ thấy lạ hỏi: hòa thượng mài gạch để làm gì? Đáp: làm gương. Hỏi: gạch làm sao thành gương được? Đáp: mài gạch không thành gương, ngồi thiền làm sao thành Phật? Dùng mọi hình thức để cầu Phật thì không thể thấy Phật, vì Phật không phải hình thức. Phật là giác, tánh giác nơi ai không có, chỉ vì điên đảo vọng tưởng phủ che. Một khi điên đảo vọng tưởng sạch, thì Phật hiện ngay nơi chúng ta, khỏi phải nhọc công tìm cầu. Mịt mù học giả hướng nào dông, gạch ngói mài chi uổng phí công. Khuyên người học đạo, thôi chớ trông cậy vào kẻ khác. Thầy bạn chỉ có khả năng đánh thức chúng ta quay về nhận ra thể tánh của mình, chứ thầy bạn không cho chúng ta được đạo. Đừng trông chờ ỷ lại thầy quá nhiều mà quên mất chính mình. Phật tánh hay đạo là thể chân thật của mình. Một khi chúng ta trực nhận thực tánh hay bản lai diện mục của mình, chừng đó nơi nào chốn nào cũng là Phật, cũng là đạo. Như khi ánh nắng mùa xuân trở về thì trăm hoa đua nở khắp mọi nơi. Thôi chớ cửa người nương tựa nữa, ánh xuân một điểm khắp trời bông. Thượng sĩ đã ngộ đạo mà vẫn mang nặng trong lòng tứ trọng ân: ân cha, ân mẹ, ân quốc gia, ân thầy tổ. Đến khi tuổi cao, nợ nước đền rồi, ơn cha mẹ đã sanh. Đoạn sau bài Tán Điệu Pháp đăng nói: thuở nhỏ, thượng sĩ đã là người trung hiếu, cư xử trọn đạo với vua cha. Gặp thời nước nhà lâm nạn, ngài đã hai lần ngăn giặc. Sau khi xong nghiệp lớn, ngài cất mình nẻo thiền rong chơi dạo khắp. Đến đây chỉ còn ơn thầy nặng trĩu chưa thể đền đáp. Ngài làm bài tụng nói lên lòng nhớ ơn thầy. Lễ thiền sư Tiêu Dao ở tịnh xá Phước Đường. Hèn lâu xa ánh sáng, ở gửi chốn hoang thôn. Thân tuy ngoài cõi sâm với thương, ý vẫn trong loan với phượng. Nhàn nhã 5 phút vô sanh, hầu đáp ơn thầy mớm sữa. Trộn có lời thơ tụng, cuối dâng lên pháp tòa. Thân tôi cục mịch ngủ quê này, 4 trọng ân nào dám lãng khuây. Ý dụng sớm nhờ thêm ý khí, lòng tàn riêng giữ chút lòng ngay. Xuân về ngắm lững hoa đào nở, gió động nghe hờ khóm trúc lay. Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết, nay đàn xin thỉnh khúc không dây. Thoát qua thăm hỏi cổ chùy thiền, tướng mạo 10 mươi được khỏe bền. Tùng thẩm tuổi theo rùa hạt thọ, thần quan đạo rút tủy giao tuyền. Vẫn hay Phật sẵn trong đời có, đừng lạ sen bừng giữa lửa lên. Trân trọng dâng theo lời tụng viếng, có gì lễ mọn chúc quà riêng. Trúc Thiên Dịch. Từ lâu con không được viếng thăm thầy, thân tuy xa cách mà tâm con vẫn quấn quýt bên cạnh thầy. Mặc dù thân khổ gặp nhau như sao hôm sao mai, song lòng son không phút giây rời thầy như chim loan chim phượng. Hèn lâu xa ánh sáng, ở gửi chốn hoang thôn, thân tuy ngoài cõi sâm với thương, ý vẫn trong gương loan và phượng. Thầy đã từng mớm sữa pháp cho con, công ơn ấy sâu dày như trời biển. Con nguyện đem lý vô sanh dạy bảo mọi người, gọi là đền đáp ơn thầy trong muôn một. Tạm mượn lời thơ tụng nói lên lòng tri ân vô bờ bến của con dâng lên thầy. Nhàn nhã ngâm khúc vô sanh, hầu đáp ơn thầy mớm sữa. Trộn có lời thơ tụng, cuối dâng lên pháp tòa. Thân con tuy ở chỗ quê mùa, song 4 trọng ân lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Nhờ thầy thổi cho con luồng sinh khí, trên đường tu lúc nào cũng thẳng bước tiến lên. Dù tâm con đã như lò tàn tro lạnh, nhưng vẫn giữ tất lòng nóng hổi đối với thầy. Thân tuy cục mịch ngụ quê này, 4 trọng ân nào dám lãng khuây. Ý dụng sớm nhờ thêm ý khí, lòng tàn riêng giữ chút lòng ngay. Con cố gắng như linh dân, khi xuân về nhìn thấy hoa đào ở tâm đạo được thăng hoa, học theo gương hương nghiêm của cỏ, gặp hòn sỏi lượm ném vào bụi tre, nghe tiếng vang liền ngộ đạo. Hôm nay đến nhà tham vấn xong, thỉnh thầy đàn cho con nghe một bản bằng cây đàn không dây. Khúc nhạc trong veo cao vút, phát ra từ ống sáo không lỗ. Bản nhạc hoàng hương nhẹ nhàng thanh thoát, vang xa từ chiếc đàn không dây. Ai thổi được ống sáo ấy, đàn được cây đàn ấy, là người xuất cách phi thường. Xuân về ngắm lững hoa đào nở, gió động nghe hờ khóm trúc lay. Ngày ấy đến nhà thăm hỏi hết, nay đàn xin thỉnh khúc không dây. Con đến thăm thầy, thầy quả là bậc thân gầy xương cứng trong giới thiền gia. Con cầu chúc thầy mãi mãi an nhàn khang kiện. Thầy sẽ sống lâu như thiền sư Tùng Thẩm, 120 tuổi. Thầy thực là người xứng đáng là người kế vị, như Tổ Huệ Khả được Tổ Đạt Ma khen. Ông là người được tủy của ta, rồi truyền bá y bát. Thoát qua thăm hỏi cổ chùy thiền, tướng hảo 10 mươi được khỏe bền. Tùng thẩm tuổi theo rùa hạt thọ, thần quan đạo rút tủy gia tuyền. Trong đời mỗi người tự sẵn có Phật ở trong, không phải Phật ở phương trời nào đến. Tuy nhiên biên hoại vô thường, vẫn có cái chưa từng sanh diệt. Như trong lò lửa hừng hực cháy, ngay trong đó có hoa sen tươi thắm ai ngờ. Con dâng lời tụng này kính vấn an thầy, gọi là chút quà mọn của đứa học trò dâng hiến. Vẫn hay Phật sẵn trong đời có, đừng lạ sen bừng giữa lửa lên. Trân trọng dâng theo lời tụng biến, có gì lễ mọn chút quà riêng. Quả là tình thầy trò cao siêu thấm thiết. Kính trọng thầy, biết ơn thầy, chỉ dùng chánh pháp soi rọi cho mọi người khỏi lạc lầm sa đọa mới là đền ơn pháp nhũ của thầy. Qua những kệ tụng trên, chúng ta thấy thượng sĩ bi trí tròn đủ, xứng đáng người tu Phật chân chánh. Trong Phật giáo thường nói, có trí mà không bi là trí cuồng, có bi mà không trí là bi dại. Bi trí như hai cánh của con chim, chích đi một, con chim ấy sẽ không an toàn. Người tu Phật chỉ có một trí hay một bi là không đáng là môn đồ của đạo cứu khổ giác ngộ. Con người của thượng sĩ là bi trí viên dung. Về trí, thượng sĩ thấy tột nguồn đạo, phá tan đám mây nghi ngờ, buông thõng tay đi thong dong trên bờ giác ngộ. Về bi, thượng sĩ làm tròn bổn phận một con người, với gia đình, với tổ quốc, với bạn bè. Ngài còn chỉ dẫn dạy bảo nhiều người phát tâm bồ đề, tiến lên đường giác ngộ để đền đáp ơn thầy. Ngài quả là người đã vuông tròn bốn trọng ân, không phải như những kẻ biết rỗng nói suông. Thượng sĩ nói được làm được, biết được sống được. Đây là gương sáng, chúng ta phải học hỏi noi theo.